Người ta nói rằng tế hữu tứ thời xuân tài thủ, nhân bách hạnh hiếu vi tiên. Năm có bốn mùa, mở đầu là bằng mùa xuân. Người ta có trăm tính, nhưng tính hiếu thảo là cần trước hết. Tết Nguyên Đán là gì? Là một cơ hội để cho chúng ta gặp gỡ, gặp gỡ trong tinh thần yêu thương và hiệp nhất. Con cháu dù có đi xa, dù có ở phương trời nào, dù bên Tây bên Tàu, người ta cùng hướng về. Và đêm 30 người ta cùng bốc máy lên để thứ nhất gọi điện, thứ hai có camera thì mở ra để thấy những khuôn mặt thân thương đó. Thêm vào đó cùng mở ra để theo dõi những ngày đầu xuân, đặc biệt là ngày mùng 1 Tết, ngày chúc tuổi ông bà, cha mẹ, những người đang còn sống. Thì ngay bây giờ chúng ta lại tu, lại là quy tụ nơi đây để chúc tuổi ông bà, cha mẹ, những người thân đã nằm xuống. Nói như thế thì có vẻ ra là trừu tượng, có vẻ ra là mơ hồ, có vẻ ra là không tin. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng mỗi lời cầu nguyện của chúng ta là một điều mà các ngài rất cần. Bởi vì chính các ngài đã nằm xuống, chính các ngài đã không nói được điều gì với Thiên Chúa, chính các ngài cũng không thưa được với chúng ta một điều nào. Nhưng tất cả những lời nói, những lời cầu xin, những lời cầu nguyện trước tôn nhan Thiên Chúa, đó lại là một món quà chúc Tết cho các ngài. Cho nên để vui mừng trong cái mùa xuân này, chúng ta không chỉ là vui mừng với người sống, mà chúng ta phải vui mừng với những người đã khuất. Trong con người của tôi vẫn hằng mong ước rằng tất cả mọi người chúng ta đừng bao giờ gọi tên ở đây là nghĩa trang. Chính Đức Cha Giáo Phận đã nói trong cuộc đời của con người có hai nơi thánh mà chúng ta phải đến, đó là thánh đường và là thánh địa. Thánh địa là ở đây, cho nên chúng ta phải gần gũi với các ngài nhiều hơn chứ không phải là xa cách. Nói như Thánh Phaolô tông đồ trong thư gửi tín hữu Tessalonica, nó chết không phải là hết, không phải là một cái dấu chấm cuối cùng, nhưng chúng ta có thể liên lạc với họ và cầu xin Chúa cho họ mau trở về và vào hưởng dung nhan của nước Chúa. Còn sách Huấn Ca đoạn 3 từ câu 3 đến câu 17 nói rằng ai yêu mến cha mình thì sẽ đền bù được tội lỗi, ai yêu mến mẹ mình thì thu được kho tàng. Và Thánh Phaolô còn nói thêm, kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính các ngài, vì có kèm theo lời hứa. Nếu chúng ta sống mà không có tình, có nghĩa với ông, với bà, với cha, với mẹ, thì sau này con cái của chúng ta cũng thế thôi. Khi sống thì không cho ăn, đến khi chết rồi làm văn tế rồi. Thương là thương cái gì? Thương là khi còn sống. Rồi sau khi kết thúc cuộc đời, chúng ta tưởng nhớ đến ngài, chúng ta xin lễ, đọc kinh cầu nguyện, luôn luôn nhớ đến các ngài. Và chính các ngài đang còn hiện diện ở trong cái tâm khảm của con người. Nếu chúng ta cứ cảm nghĩ rằng chết là hết, chúng ta không cần đến ông bà cha mẹ, nếu chúng ta cầu nguyện cho các ngài sẽ được lên hưởng tôn nhan của Thiên Chúa, và các ngài sẽ cầu bầu cho chúng ta, Cho nên trong kinh Tin Kính chúng ta tuyên xưng là giữa người sống và người chết luôn kết hiệp với nhau. Cho nên không lấy điều gì để làm cho lạ lẫm ở trong cái đức tin của người Kitô hữu. Chúng ta thấy rất là rõ ràng khi người cha, người mẹ, người ông, người bà của chúng ta trước đây có gì ăn, có gì mặc, nhưng tất cả đều lo toan cho con cái, lo đến nỗi mà khi con ở trường về là bắt đầu mẹ khóc. Mẹ khóc vì thương con. Con ra đi mà không có gì cho nó mang theo, một ký gạo, một ký thóc, một ký khoai, cô có không? Chứ đừng có nói tiền. Vậy mà ông bà anh chị em, những người đã được cha mẹ yêu thương, vẫn có những cái chữ, những cái trí thức để ngày hôm nay xây dựng cái giáo hội này, xây dựng cái giáo xứ này. Tất cả đều lo toan, nhờ cái sự lo toan của cha của mẹ mà ngày hôm nay chúng ta mới hiện diện ở nơi đây. Chính vì điều đó mà cha mẹ không bao giờ rời mắt khỏi con. Và các ngài rất là hiểu về lời Chúa. Bởi vì các ngài sợ. Sợ cái gì? Sợ một cái tội nặng nhất. Không biết là ông bà anh chị em có hiểu được cái tội đó không? Vì là cha mẹ vất vả nuôi mình từ khi tưới nước, công trình biết bao, làm con thì phải nhớ công lao, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Và đặc biệt là nếu mà không nuôi, không dạy, thì người ta thường nói gì? Nuôi con không dạy không răn, thà rằng nuôi lợn lấy lòng còn hơn. Hay là người ta thường nói dưỡng tử bất giáo như dưỡng lư, tức là nuôi con mà không giáo dục thì cũng giống như là con lừa. Mà công lao khó nhọc của người cha người mẹ như thế nào, chúng ta phải nhớ đến các ngài. Cha tôi hai buổi đi làm, giải dầu mưa nắng khổ kham đủ bề, sớm chiều cực nhọc chẳng nề, mong sao con trẻ đặng bề ấm êm. Và một nhà tâm lý tên là Agustin đã nói rằng một nền giáo dục tốt là gia tài giàu sang mà người cha có thể trối lại cho con mình sau khi chết. Vậy thì các ngài yên tâm để nằm ở đây, bởi vì các ngài đã làm tròn bổn phận của mình khi mà Thiên Chúa trao ban quyền đó qua bí tích hôn phối. Hai người kết hiệp với nhau và sinh ra những mầm sống mới. Và chính người cha người mẹ thay mặt Thiên Chúa để dạy dỗ chúng ta nên người, nên thánh ở giữa đời. Cho nên cái bổn phận đạo hiếu phải nhớ và khắc ghi ở trong thâm tâm của chúng ta. Ai mà phụ nghĩa quên công thì đeo trăm cánh hồng cùng chẳng thương. Và ai đó đang còn cha còn mẹ thì hãy nhớ rằng chính người cha người mẹ là người thay mặt Chúa và là những người đáng được thưởng công. Chúng ta hãy tặng cho các ngài những đóa hoa hồng. Đóa hoa hồng không phải là cánh hoa thật, mà là bằng cái niềm tin, những lời kinh, những lời cầu nguyện, những cái nụ cười, cách tiếp xúc với các ngài. Tôi thấy có nhiều bà cố đến tâm sự với tôi rằng: thưa cha, con buồn lắm, con của con thì rất đông, 9-10 đứa, mà bây giờ con già, con cảm thấy như là một gánh nặng cho con cái. Bà đã có suy nghĩ như thế? Bà đã cảm thấy rằng là chính bà là gánh nặng cho con cái? Cho nên là bà nói xin cha cầu nguyện cho con được chết lành, chết sớm sớm, không thôi là khổ con cái. Ngày hôm nay tôi gặp một người, một người mà từ người ta thường gọi là dì ghẻ đấy. Cha thì chết rồi, tức là chồng đã chết. Có một đứa con của người chồng đang bị tâm thần ở Đà Lạt, và bà ta có một cuộc hẹn với đứa con gái đó vào hôm nay. Tôi thấy vừa nói chuyện mà bà ta ngẫm ngùi rơi nước mắt, bởi vì bà nói rằng dù con là một người mà người ta cho là dì ghẻ, nhưng con hứa với ông ta khi ông chết con sẽ thường xuyên đến thăm nó. Đó cũng là một gánh nặng cho người cha người mẹ, nhưng họ vẫn không có một điều gì đó phàn nàn. Nhưng chúng ta ở đây thì sao? Tôi thấy có nhiều người không biết tôn trọng nơi đây. Ông bà anh chị em thử nhìn coi, trước đây chúng ta có hai câu hai bên, bây giờ tại sao lại không còn? Một người nào đó có cả cảm thấy như là cái câu đó hay quá, cho nên là bê đi mất rồi, mượn về ở đâu đó. Tôi nghĩ nếu mà nghĩ được, học được cái câu đó thì cũng tốt thôi. Nếu mà phải là con người không biết ý thức về cái điều đó, hay là muốn phá rối ở đây, thì chúng ta cùng cầu nguyện cho họ, để rồi họ cũng có một ý hướng rằng là nơi đây là của những người đã xây cơ, đã cất công xây dựng cái thế giới hiện tại ở nơi đây, để rồi chính chúng ta được hưởng phần phúc lộc của các ngài. Chúng ta đừng lấy đi những cái gì chúng ta hiến tặng cho các ngài, để rồi chúng ta lại hối hận. Mà trong cái điều hối hận có làm nên được con người chúng ta, hay là hối hận để rồi ra đi? Ước mong rằng trong cái đời sống đức tin của chúng ta, chúng ta hãy cố nhớ đến những người thân của chúng ta đã làm gì cho chúng ta, làm gì nên cho cái thế giới hôm nay, cho cái giáo xứ này, cho cái mảnh đất này, để rồi chúng ta được vui mừng và sống trọn vẹn trong cái đời sống đức tin của mọi người. Ước mong rằng mọi người chúng ta là một lời cầu nguyện dâng lên trước tôn nhan Thiên Chúa, để rồi chính các ngài sẽ được hưởng cái phần phúc đó. Amen.